Hôm nay là cái buổi nói chuyện cho chúng ni tại Thiền viện Trúc Lâm. Thì bất thành có các Phật tử về để thăm, thành ra Phật tử có mặt nhưng mà bị lép, chỉ là dự thính thôi, không có ai nói tới, chỉ nhắm thẳng vào quý cô để nhắc nhở cho quý cô tu. Trước hết nhắc cho ni chúng biết tại sao chúng ta phải đi tu, tu có lợi ích gì cho đời của mình, đó là cái lý do đầu. Rồi kế ra nữa là tu phải làm sao để trở thành người tu chân chính đàng hoàng. Đó là cái ý nghĩa mà buổi nói chuyện này. Trước hết thì hỏi tại sao mà ni chúng phát tâm đi tu. Đó là một cái câu hỏi lý đáng này, chắc là trong ni chúng quý vị phải trả lời. Tại sao mà quý vị phát tâm đi tu? Có ai giỏi miệng trả lời nghe coi. Nói to lên chứ. Có một vị đại diện trả lời rằng đi tu để cầu giác ngộ, giải thoát sinh tử. To quá. Đó là cái lý do thứ nhất tại sao đi tu. Ở chỗ này tôi muốn nói thêm cho nó rõ, bởi vì cái người đi tu á là sớm thức tỉnh. Cuộc đời là đau khổ, phải không? Từ thức tỉnh cuộc đời đau khổ cho nên mới từ giả gia đình để xin đi tu. Đi tu với cái mục đích là được giác ngộ, giải thoát sinh tử. Đó là cái lý do tại sao quý vị đi tu rồi. Như vậy thì với cái mục tiêu đó, tất cả những người tu, chẳng những là ni mà tăng cũng vậy, cũng đều phải nhắm thẳng cái mục đích giác ngộ, giải thoát sinh tử. Nhưng mà hai chữ giác ngộ, giải thoát đó, nghe nó to quá, phải không? Không biết cái trong đây có được mấy người giác ngộ ạ? Có ai giác ngộ chưa? Nghe chắc chưa ai dám tự xưng rằng mình đã giác ngộ, mà hơi tỉnh hơn người đời một tí thôi, phải không? Người đời chạy theo ngũ dục để vui sống, còn chúng ta thì dừng, không đuổi theo ngũ dục mà chỉ lo sống một cuộc đời đạm bạc. Đó là cái bước đầu thức tỉnh của mình. Vì vậy nên nói tới cái tu là nói tới cái con đường đi, không phải là ngắn, nó rất dài, dài thầm thấm lận, chứ không phải dài thường. Những người nào muốn đi, muốn tu cho được thì phải bền gan, quyết chí, chứ không thể lôi thôi. Cho nên ai mà muốn đi tu thì phải có một cái nhìn tường tận tất cả những cái gì mà mình đã biết, đã thấy và nhận được, thì phải ráng ứng dụng tu cho được, chứ không phải là cái chuyện nói sơ qua. Mà muốn được như vậy đó thì tất cả người tu ni cũng như tăng đều phải có một cái quyết tâm mãnh liệt. Mà quý vị nhiều khi can đảm lắm, dám từ giã cha mẹ đi vào chùa Có khi cha mẹ khóc nữa mà cũng can đảm đi. Thì như vậy đó là cái mạnh tốt ở đoạn thứ nhất. Nhưng mà nếu qua đoạn thứ hai, vào chùa rồi, rồi mình lẩn thẩn tu hành không ra gì, không nỗ lực, không cố gắng để cho cái thời gian tu của mình dài mà không có kết quả, thì cái đó có phải là cái thương tổn cho cái bản nguyện của mình hay không? Cho nên tất cả những người tu, khi nào đã phát nguyện tu rồi vào chùa thì phải nỗ lực. Nỗ lực ở đây không phải bắt đi lao động nhiều, mà nỗ lực thì phải cố gắng tu, đừng bỏ mất thời gian quý của mình, nhất là những người còn trẻ. Thời gian còn trẻ là cái thời gian quý, vừa đủ sức, vừa có cái khả năng để mà vươn lên. Cho nên phải cố gắng tu học cho nó thiệt là đàng hoàng, xứng đáng thì mới khỏi có uổng phí. Chứ còn đừng có ý mình còn trẻ rồi tu lừng chừng, nói không, mấy người già tu gấp cho mình còn trẻ, thời gian dài lo gì, rồi cứ lừng chừng để giết chết cái thời gian quý của mình, thì đó là dại khờ. Vì vậy mà ni chúng phải hiểu rõ cái ý nghĩa của mình khi bước chân vào chùa tu, cho đến khi mà mình tu được kết quả tốt, mình phải biết rõ cái gốc, đừng có lừng chừng lôi thôi. Đó là tôi nói lừng chừng lôi thôi. Còn có những người vô chùa tu rồi mà thỉnh thoảng cũng hay phiền não, quý vị mới có không? Có không? Có nhiều hay có ít? Chắc có cũng khá khá hả? Mình đã bỏ hết cái tất cả những cái gì của thế tục để vào chùa mình tu, thì cái vui, cái buồn của thế tục mình không còn nữa. Mà bây giờ mình còn đeo theo vô chùa, rồi buồn người này, giận người kia, phiền người nọ, thì như vậy tu tiến không? Tu chừng bao lâu thành Phật? Đó là những cái sai lầm. Nếu mà mình đã vào chùa tu rồi á, thì mọi cái hơn thua phải quấy mình gạt qua một bên, chỉ nhất tâm tiến tu, không có bỏ sót thời gian nào hết, thì như vậy mới không phí, không uổng cái công của mình. Chứ còn không khéo thì uổng công của mình vào chùa tu mà không thấy kết quả. Đó là cái chỗ mà quý thầy muốn nhắc. Kế đó, phải tu như thế nào là cái câu hỏi sao. Như hiện giờ ni chúng tu ở đây là tu như thế nào, tu cái gì? Tất cả ni chúng cũng như tăng chúng, các thiền viện tu đều gọi là tu thiền hết. Thiền viện này, thiền viện nọ, thiền viện kia. Như vậy thì chúng ta tu thiền, mà tu thiền là nhằm điều trị cái gì? Điều trị cái tâm của mình. Tại sao chúng ta phải điều trị nó? Bởi vì tất cả ni chúng cũng như Phật tử, tâm chúng ta nó thuần tốt hay nó có lộn xộn? Thuần tốt hay lộn xộn? Mà trong nhà Phật thì thường hay nói cái tâm cuồng dại đó, điên cuồng, dại khờ. Quý vị có làm chủ được tâm mình không? Được không? Khi mà nói tới tu á, là để điều trị cái tâm của mình, hay nói cái khác là điều phục cái tâm của mình. Mà tâm của mình là tâm nào? Đầu tiên đây chia ra từng giai đoạn. Đoạn thứ nhất á, là điều phục cái tâm cuồng dại của mình á. Ở trong nhà thiền dùng hình ảnh 11 chăn trâu đó để chỉ cho cái người tu giống như là chú Mục Đồng đi tìm con trâu cuồng dại, nó ngông cuồng nó chạy đâu mất và phải tìm. Thì như vậy cái hình ảnh con trâu ở trong 11 chăn trâu thấy nó cũng hơi nguy hiểm. Con trâu dại mà mình tìm bắt nó lại đâu phải là chuyện dễ. Tuy nguy hiểm mà không nguy hiểm bằng cái cuồng tâm cuồng dại của mình. Tại sao? Ai không biết tất cả tội lỗi phúc đức đều do khởi niệm đầu rồi tạo thành tội, hoặc rồi tạo thành phúc đức, phải không? Có khi nào không nghĩ mà làm không? Không nghĩ mà nói không? Cái nghĩ rồi mới khởi làm, khởi nói. Như vậy thì cái ý niệm tốt, xấu, thiện, ác gốc từ cái ý niệm đầu của mình. Mà nó nguy hiểm chỗ là dấy lên thì mình biết, mà tới chừng nó ẩn mặt không biết nơi đâu hết. Quý vị biết nó trốn chỗ nào không? Con trâu nó lùm vô bụi còn biết, còn này không biết nó ở đâu. Mình đủ duyên nó nhảy ra, phải không? Tới khi nhảy ra rồi muốn chặn muốn đón nó cũng không kịp. Như vậy cho nên cái tâm ngông cuồng của mình nó hiểm nguy vô cùng, nó bất thường, nó rất là nhạy bén. Khởi sự cái là có nó liền. Vì vậy mà chúng ta tu á, nó hết sức là cẩn mật để mà gìn giữ nó. Bây giờ quý vị biết tại sao mình vô chùa xuất gia cái thì bắt mình phải thọ giới không? Thọ giới để chi vậy? Đó, vô chùa xuất gia đó là cái chuyện mà trước kia mình chưa quen, chưa biết. Bây giờ xuất gia thì phải sống một cái nếp khác và phải kiềm chế cái tâm của mình cho thật kỹ, cho nên bắt phải thọ giới. Thọ giới tức là sợi dây mũi á, xỏ mũi để mà kèm nó lại. Thí dụ ở nhà mình thấy con cóc con nhái mình chọi chơi được, nhưng bây giờ xuất gia rồi thấy vừa muốn chọi chơi cái nhớ mình thọ giới không sát sanh, phải không? Chọi cái là phạm giới tội, cái ngừng không dám. Rồi thấy ai để cái gì hở, thấy cũng muốn lượm chơi mà vừa đưa tay lượm nhớ đây phạm giới trộm cắp, phải không? Những cái giới là kềm chế, là giữ gìn cho cái tâm niệm xấu của mình vừa dấy lên cái thì mình sực nhớ. Cho nên nó là sợi dây mũi để mà giật lại. Như vậy thì người nào vô chùa tu mà không thọ giới được không? Không được, phải thọ giới. Vì vậy mà tu ít thì thọ giới thấp, còn tu nhiều phải thọ giới cao để mà gìn giữ cái thân mình, cái tâm mình nó không có phạm lỗi lầm, không có bị những cái điều sai quấy của cái ý niệm xấu nó hiện ra. Như vậy thì chúng ta tu đầu tiên á, là phải giữ giới. Rồi bây giờ như chúng ở tại thiền viện mỗi tối vắt sám hối là làm gì? cái kia sợi dây mũi rồi. Rồi về làm gì? Sám hối là làm gì? Đó. Tối nào cũng phải sám hối. Sám hối đó là để làm một cái việc mà gọi là đánh đòn đó. Nhịp bàn tạ mình. Nói mỗi khi nhắc một cái lỗi rồi phải sám hối. Như vậy mà sám hối đêm nào cũng như đêm nào, tức là cứ nhịp roi vào đùi mình hoài, phải không? Ta nhớ không thôi dễ quên lắm. Như vậy thì đêm nào cũng bắt sám hối đó. Mà có sám hối có khi nào nói chuyện gì đâu, chỉ nói thẳng những cái lỗi lầm của mình, phải không? Lỗi lầm hoặc mình có hoặc không có, cũng nhắc tới nhắc lui. Đó là nhịp cái roi vào cái đùi mình đó, nhớ hoài. Như vậy thì được thọ giới rồi, rồi kế đó phải sám hối mỗi đêm để mà nhớ tránh những cái lỗi lầm. Rồi ngoài cái thọ giới, ngoài cái sám hối còn cái gì nữa? Bắt ngồi thiền, tức là lúc này niệt con trâu vô trong cái chuồng. niệt vô cái chuồng rồi, nhưng mà nó còn ngỗ nghịch quá, cầm cái roi hờ vô ngồi im nhìn xuống, nhưng mà lát nó nhảy lên thì gõ đầu nó giọng tướng. Tức là mình đánh nó hoài, nhắc nó hoài, không cho nó chạy. Bởi vì điều phục được nó thì mới thành công. Ở thế gian cũng vì cái tâm ngang ngược đó mà người ta không biết điều trị, cho nên có những người thành kẻ hung, kẻ ác. Còn người tu chúng ta, nếu mà biết nó là cái nguy hiểm mà không có điều phục nó, thì sau này chúng ta không tiến được, mà lại còn gây nên những cái lỗi lầm đáng lẽ không có mà vẫn có. Đó là cái điều rất là khó. Cho nên chúng ta tu nghe trong ba giai đoạn. Đoạn đầu thì thọ giới, đoạn thứ hai thì sám hối, đoạn thứ ba là ngồi thiền. Ngồi thiền nó đúng là niệt con trâu vô chuồng đó, mà cũng còn sợ nó hung hăng nữa đó, mình phải kềm chế nó. Như vậy thì tất cả những cái gì mà chúng ta đang ứng dụng đó đều có điều phục cái tâm của mình. Nhưng bây giờ đặt câu hỏi lại, tâm mình nó nghĩ ác hoàn toàn hết hay là có cái nghĩ thiện nữa? Chắc có nghĩ thiện nữa. Như vậy thì giai đoạn ở đầu đó thì mình chặn cái nghĩ ác, nhưng mà giai đoạn thứ hai thì cái thiện, cái ác mình cũng bỏ luôn. Tức là khi niệt rồi thì không cho cục cửa, phải không? Chỉ một đường đi thôi, chứ còn nghĩ qua cái gì cũng bị rầy hết, không có cho. Như vậy để thấy rằng trên đường tu của mình nó có nhiều chặn. Nhưng bây giờ đặt câu hỏi lại, tâm ác thì mình trị, nhưng mà tâm thiện là tội gì phải trị nó, không cho nó nghĩ. Như vậy nghĩ thiện trong lúc ngồi thiền có tội không? Chắc không có tội vì nghĩ thiện. Nhưng mà không phải, bởi vì chúng ta tu nó tế nhị lắm, nó không phải như cái thường. Người đời chỉ tránh được cái tội lỗi, làm được cái nghĩ tốt, làm tốt thì cái đó là cái phước đức. Nhưng mà người tu mình còn tế nhị hơn. Nếu mà không có làm những điều tội lỗi, bây giờ nghĩ điều thiện, mà nghĩ điều thiện thì như vậy nơi tâm nó có hai cái, một bên thiện bên ác. Bên thiện mình giữ, bên ác mình bỏ. Thì như vậy đó thì tu rồi nó trở thành người tốt thôi. Bởi vì trong nội tâm của mình ngoài cái thiện ác đó, nó còn cái gì nữa hết? Còn hết. Cái gì biết nghĩ thiện, cái gì biết nghĩ ác? Khi mình dấy niệm thiện, mình biết đó là cái nghĩ lành. Giấy niệm ác biết đó là cái nghĩ ác, thì nó còn có cả cái thứ ba ở trong nữa. Cái thứ ba đó nó là cái chủ để mà kiềm chế cả thiện lẫn ác. Mà nếu mình cứ chạy theo cái thiện thì cũng là cái đối đãi giữa thiện và ác, chứ chưa phải là cái tột ở trong. Cho nên tới giai đoạn thứ ba là nghĩ thiện, nghĩ ác cũng buông luôn. Thiện ác đều buông. Như vậy, mà nếu thiện ác mình buông rồi, lúc đó mình còn cái tâm không? Còn hết. Nếu buông thiện ác rồi còn mình không? Như vậy thì rõ ràng nghĩ thiện, nghĩ ác là cái nổi ở bên ngoài. Hai cái đó mà nó lặn đi rồi thì cái tâm thực của mình nó mới hiện. Cho nên người không biết thì họ cứ nghĩ rằng mình tu nghĩ thiện là tốt, cứ nghĩ. Thì đây vì muốn đi sâu, muốn tìm cho ra cái thật mình. Bởi vì cái thiện ác là cái tâm nổi ở ngoài, rồi ngoài cái thiện ác ra thì chúng ta còn có một cái sâu kín ở trong mà chúng ta chưa có biết. Bị cái thiện cái ác nó nổi lên, nó lặn xuống hoài, mình cứ chạy theo nó mà quên mất cái đang hiện hữu ở trong. Vì vậy mà ngồi thiền cốt là dừng cả nghĩ thiện, nghĩ ác để cho cái tâm chân thật nó hiện tiền. Như vậy chúng ta sống mà không biết mình thật là cái gì, chỉ sống với cái tâm niệm hoặc là thiện hoặc là ác, rồi cứ chạy theo nó mãi, năm này qua tháng nọ, đó là chúng ta trôi lăn trong sinh tử. Bây giờ muốn dừng cái sinh tử đó, chúng ta phải tìm cho ra cái thật của chính mình. Cái tâm mà rầy cái thiện, ngăn cái ác, cái tâm đó là nó thuộc về cái gì? Thuộc cái loại nào? Thì nó là cái thường trực của mình, không phải thiện, không phải ác, mà nó là cái không phải đi trong cái sanh tử nữa. Bởi vì đi sanh tử hoặc là lành hoặc là dữ, mà cái đó nó qua khỏi cả cái lành cái dữ, nó không còn mắc kẹt. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta tu dừng được cái tâm thiện ác rồi, cái chân thật của mình lúc nào nó cũng hiện tiền, thì đó là chúng ta thành công trên con đường tu. Còn nếu mà mình cứ nghĩ rằng chỉ đừng nghĩ ác thì được rồi, thì đó là thành công một phần để cho tâm mình thuần thiện. Như vậy thì tụi con thấy chăn trâu, thằng chăn con trâu, khi mà điều phục được con trâu rồi thì chăn sao? Chăn thảnh thơi quá, phải không? Có khi chăn nó cởi trên lưng trâu đi chơi, thổi sáo được nữa. Nhưng mà miễn còn là con trâu thì chưa phải là thảnh thơi. Cái này là ví dụ. Như có nhiều người tu lâu, cũng làm pháp sư rồi nữa, thấy mình ngon lành rồi, mình điều phục nó được rồi, nhưng mà lâu lâu hơn khai rớt. Vì nó trâu đó, nó chưa có bảo đảm, nó còn ngồi lưng đó, có khi nó không bằng lòng, nó hất cái té nhào. Cho nên lúc nào cũng phải chăn cho thật kỹ, không có nói tới chặng này thì chăn, chặng kia thì thảnh thơi, không cần chăn. Chỉ chừng nào con trâu nó lặn mất, bây giờ tụi con chăn chừng nào con trâu lặn mất thì tụi con thảnh thơi á, bảo đảm 100%. Có đứa nào sắp lặn chưa? Hay là còn đương giật mũi đánh rầm rầm? Như vậy thì trên đường tu nó không có giản đơn, mà nó rất là khó, rất là dài, chúng ta phải nỗ lực ghê gớm lắm. Vậy thì tất cả nhìn lại nội tâm mình hiện giờ, đứng về mặt ác á, nó còn hay hết? Còn hết. Cả gan nói coi, mới hai cái thiện ác, mà cái ác là cái xấu số một, lẽ ra không bao giờ còn mới phải, mà thỉnh thoảng cũng còn. Vậy thì còn chưa tốt rồi. Cái ác còn thì cái thiện thì làm sao mà bỏ được. Như vậy thì thấy mình bước vô chùa chưa, hay còn đứng ngoài cổng? Đó là một cái điều mà tất cả chúng ta phải cẩn thận, rất cẩn thận. Làm sao nhìn lại mình, mọi cái niệm xấu ác nó đều tan biến hết, chỉ còn thuần là thiện. Nhưng mà rồi cái thiện đó mình cũng chưa bỏ luôn, để cho nó được hoàn toàn thanh tịnh. Thì đó là những cái bước mà chúng ta phải đi tới. Như vậy thì nếu mà nói đi tới cái chỗ con trâu mất đó, thì tụi con tính đường nó còn chừng bao xa? Chừng bao xa? Như vậy mà nói tu muốn hao thành Phật đó. Cái con đường mà từ khi mình bắt đầu chăn nó cho tới nó mất đi còn hàng chăn không đó, cơ bộ xa quá, phải không? Thầm thầm là như vậy. Thì nếu chúng ta tu mà không có nỗ lực, không có cố gắng, thì trên đường tu của mình cái kết quả rất là khó. Nhưng mà nói vậy có nhiều người nản quá, vậy tu biết chừng nào thành Phật? Mà tu không thành Phật, tu chi chán mà thôi, trở về đời. Đó là những người nông nổi. Tuy nhiên tu thì phải lâu thành Phật, mà mỗi ngày biết tu là mỗi ngày có được công đức. Mình có chừa, mình có bỏ những cái dở, những cái xấu, ngày nào mình cũng nỗ lực chừa, thì lần lần nó đi tới. Đó là cái con đường mà rất là đặc biệt. Rồi kế ra nữa là mình không còn trâu, thằng chăn cũng nghĩ luôn nữa. Rồi tới chỗ đó là tụi con nhớ trong 11 chăn trâu là cái gì? Là cái vòng tròn, không có gì hết. Đó. Mà tới cái vòng tròn đó là không còn trâu, không còn chăn. Rồi qua cái vòng tròn đó nữa, tức là lá rụng về cội, chim bay về tổ. À, rồi qua cái đó nữa thì mới tới một ông sư đóng cửa thất lại, rồi xách bầu rượu, cá chép vô sót. Thì quý vị thấy nó lạ lùng chưa? Bởi vì người tu á, nó rất là khó. Mà khi đi qua được mấy cái trạm đó rồi thì nó lại có những cái diệu dụng, nó không lường được. Như có nhiều người họ nói quý cô vô chùa tu, mà nhất là ở thiền viện, cấm đầu tu không, không cho làm gì ở ngoài hết trơn, không làm từ thiện, không đi cúng, đi cho người ta có phước, ở lại tu hoài vậy. Vậy có ích kỷ không? Ích kỷ không? Thì người ta nói mình tu vậy là mình ích kỷ, không có làm gì ở ngoài hết. Nhưng mà thực sự, thí dụ như tụi con ở ngoài đời đi học, giờ muốn làm cô giáo dạy trung học thì phải sao? Cấm đầu học tới mười mấy năm, phải không? Và trong thời gian học đó, cái giá trị của nó là làm sao mỗi năm được lên lớp, mỗi lần thi đều đậu, cái đó là giá trị. Chứ còn nói rằng vừa học mà vừa đi làm này cái nọ mới tốt, còn cái cấm đầu học không là xấu, thì nó không phải. Chúng ta cấm đầu học để thành một người học giỏi, để mai kia mình làm việc cho xã hội, cho mọi người thì tốt. Cho nên thời gian tu á, tụi con cắm đầu học đạo lý, cố gắng tu cho thuần, rồi mai kia ra gánh vác Phật sự thì nó mới tốt. Chứ bây giờ trong khi còn đang chưa có đủ khả năng làm việc này việc nọ mà cứ ham đi làm này cái kia thì mai kia rồi không ra cái gì hết. Cho nên trong lúc tu ở đây, chủ trương thiền viện phải tu cho đủ cái thời gian, phải cho thuần thì mới có thể làm Phật sự được. Đó là cái chủ trương ở đây. Vì vậy nên tất cả tụi con cứ lo tu, tu cho có kết quả, chứ đừng có vội vã. Nghe nói ở đằng kia làm từ thiện hay, chỗ nọ làm cái gì tốt, mình ngồi tu không, mình ích kỷ quá, rồi buồn, muốn bỏ, muốn đi tìm cái khác, thì đó là sai lầm. Đó là nói cái tu cho tụi con hiểu. Rồi nhắc lại 11 chăn trâu, thì tụi con thấy tới cái chỗ vòng tròn không còn trâu, không còn chăn, thì lúc đó còn cái gì? Không có trâu, không có chăn, còn cái gì? Chỗ đó là cái chỗ rất là đặc biệt. Rồi qua bên kia trở về cội nguồn, rồi đi ra làm việc này việc nọ. Hồi xưa thầy hơi thắc mắc, nhất là cái giai đoạn chót đó, thấy ông sư ở trên núi trong thất, rồi đóng cửa thất đi xuống với trần tục, mà sao mà không có để hình thức sư nghiêm trang là độ người ta, mà lại xách cá chép bầu rượu? Thì cái đó nó hơi lạ lùng, thấy như là cái chuyện nó không có thực tế. Nhưng mà bây giờ hiểu lại rồi mới thấy đó là một hình ảnh rất hay. Tại sao? Bởi vì đó là ứng thân trở về nguồn, về gốc rồi đó, tức là nhập được cái pháp thân. Rồi từ pháp thân mới có ứng thân, báo thân, hóa thân để đi độ chúng sinh. Mà ứng thân á thì tùy duyên hóa độ. Mà tùy duyên hóa độ thì làm sao chúng sinh nó muốn cái gì, thích cái gì thì mình cũng phải giống nó một chút, chơi với nó mới được. Mà chơi được thì mới nói chuyện được, giáo hóa được. Còn mình đi một ông sư nghiêm trang vô xóm, nó không thèm ngó, hoặc là nó sợ nó trốn, thì có làm gì được. Đó, vì vậy mà ngày xưa thầy hay phản đối ý nghĩa Đức Phật Thích Ca ra đời đi vẫy bước có hoa sen, thầy không chấp nhận điều đó. Bởi vì ứng thân của Phật thì Ngài là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ, chỉ còn một đời nữa là thành Phật. Thì đó là ứng thân. Mà ứng thân á thì phải giống như thiên hạ thì độ nó mới được. Còn này ra cái đi bảy bước có hoa sen rồi cái thì tu thành Phật, thì mấy người khác nó tôi đâu có làm được cái đó, tôi tu thành Phật nói. Cho nên chỉ có ông Phật tu được thôi à. Cho nên cái ra đời Ngài cũng như tất cả mọi người. Chứ còn nếu mà nói Ngài ra đời đi bảy bước thì bị một cái mâu thuẫn vô cùng. Mới ra đời đi bảy bước, chỉ trời chỉ đất, nó thiên thượng thiên hạ, duyên ái độc tôn. Mà rồi sao trở lại rồi đi có gia đình, rồi có con, rồi tùm lum. Thì như vậy thì sao? Như vậy thì tại sao mới ra đời tỉnh rồi tới chuyện sao mê? Đó là nó không hợp lý. Nhưng mà tại vì hồi xưa ta ghi sử, ghi sử thì muốn cho nó linh thiêng một chút, để cho bà con ta thích. Nhưng mà xét kỹ thì nó không phải vậy, không hợp lý. Nghĩa là phải ra đời như người thường, rồi có gia đình, có con, rồi gặp cái cảnh khổ của chúng sinh, rồi thức tỉnh đi tu, thì mình bây giờ mới có thể bắt chước được. Chứ mà ngày ra như vậy thì thôi chịu thua, ở thế gian không ai bắt chước được hết, thì đâu có ai dám đi tu. Đó là một cái ý nghĩa mà rất là sâu. Nhưng mà người của mình bây giờ thì cứ thấy sử ghi sao mình nói vậy thôi. Mà sử là người sao chép, người sao viết, chứ không phải Phật chép, Phật viết. Cho nên rồi chúng ta cứ theo đó mà có những cái nó không hợp lý. Để vậy cái hình ảnh của một ông sư mà đi ra có mang bầu rượu xách cá chép đó, để nói lên rằng tùy tục, dù cho chúng ta là cái người tu đạt đạo rồi, muốn độ chúng sinh đó, thì cũng phải hiện thân như người thế tục, thì đi vào trong thế tục mới được. Như vậy thì giáo hóa chúng sinh mới được. Đó là cái ý nghĩa thâm trầm của cái Phật Pháp, chứ không phải là cái thường. Những hình ảnh đó là để chứng minh cụ thể, không phải là cái lý luận của Thầy chỉ đặt ra, tưởng tượng mà đặt ra. Đó là cái sự thực như vậy. Cho nên cái người tu của mình đường rất là xa. Mà đi đường xa thì trước hết mình phải có cái gì trước? Trước có cái gì? Đi đường xa trước thì phải chân cho cứng, phải không? Chân cho cứng. Rồi kế ra cái gì nữa? Chí cho bền, phải không? Chí cho bền, chân cứng, chí cho bền. Rồi cái gì nữa? Phải đi đều đều, chứ không phải lúc chạy rồi lúc nằm ngủ, phải không? Đó. Phải đi đều đều. Chứ còn có nhiều người cũng hăng lắm, lúc đầu thì chạy, chạy mỏi kệ bỏ ngủ, chơi thì cũng không biết chừng nào tới. Cho nên cho phải bền, bền mãi. Một ngày bao nhiêu thì phải cứ bao nhiêu đó mà giữ cho đều. Chứ còn thấy có nhiều người khi mà hăng tu á thì tu thôi chết sống, lúc mệt mỏi cái chán cái muốn rút lui đó, thì như vậy không bao giờ tới nơi tới chốn được. Đó là những cái lẽ thực. Như vậy thì trên đường tu chúng ta rất dài, rất xa, cho nên mỗi người phải chuẩn bị cho thật kỹ để mà mình đi bước nào nó vững bước nấy cho tới đích mới thôi, chứ không phải tu nửa chừng rồi tự bỏ cuộc, cái đó là cái không tốt. Đó, như vậy thì nhắc qua cái chặng thứ hai là nói chuyện riêng. Tại vì hôm trước có bảo cho một số mấy vị biết nói rằng thầy tu thầy điên rồi, phải không? Thầy điên rồi thì không biết thầy điên sao. Thì bữa nay nhắc lại cho chúng biết cái điên. Bây giờ bước đầu nhắc cái điên đó, giờ muốn hé cửa thấy cái điên một chút á, bây giờ nói cách nào đây? Bây giờ giả sử có người tới hỏi thầy, hãy thưa thầy, hiện tại thầy quý trọng cái gì nhất? Thì cái câu hỏi này quý vị thấy trả lời thế nào cho hợp? Giờ thầy quý trọng cái gì nhất? Đó là thầy trả lời cho thấy cái điên của thầy. Thì nếu hỏi thầy quý trọng cái gì nhất thì thầy trả lời rằng tôi quý trọng hư không nhất. Điên chưa? Đó, đó là cái điên đó. Lẽ ra thì quý trọng tam bảo, quý trọng thầy tổ, quý trọng cha mẹ, mà tại sao lại quý trọng hư không? Điên chưa? Ai nghe đó thì cũng thấy điên rõ ràng, phải không? Nhưng mà đặt câu hỏi kế, tại sao mà quý trọng hư không? Giờ quý vị cắt nghĩa nổi cái đó không? Tại sao mà quý trọng hư không? Thì đây tôi chỉ cho quý vị thấy, trước khi chúng ta có cái hình hài này, lúc đó là không hay là có? Là không. Rồi mai kia cái hình hài này nó rã, rồi chúng ta có cái gì nữa? Cũng trở về không, phải không? Trước không, sau cũng là không. Rồi hiện tại chúng ta đang sống đây, cái gì thân thiết với chúng ta nhất? Nếu không có cái không thì chúng ta không sống nổi, phải không? Mà tại vì lâu nay chúng ta quen cái có rồi, có cái này có cái kia là mình cho làm tốt, còn cái không mình bỏ quên. Như vậy thì suốt ngày chúng ta sinh hoạt, có lúc nào mà không ở chỗ không không? Cho tới khi đi nghỉ, chúng ta vô mồm cũng không. Như vậy thì cái không nó có rời chúng ta lúc nào không? Như vậy đầu cũng nhờ không, cuối cùng cũng gửi ở không, rồi khi giữa sống sinh hoạt cũng nhờ không, rồi trong thân này có không không? Có không? Quý vị thấy thân này nếu cân thì 50-60 kg gì đó, nhưng mà 50-60 kg đó nó nặng, nó có cái sắc chất. Còn như cái lỗ mũi của mình, nó không, nó bít. Nếu mà nó bít thì sao? Như vậy cái không một nhỏ xíu thôi, nó cũng giữ cho mình được còn sinh tồn, phải không? Không có nó thì mình chết mất rồi, rồi cổ họng rồi vân vân. Thì tóm lại thì trong cái thân của mình, mình cũng có cái không nó lồng ở trong đó. Mà cái không lòng trong đó nó rất là hệ trọng. Rồi cho tới nhìn những cái sợi lông, sợi tóc của mình nó có trống không? À, như vậy thì cả thân mình nếu dùng kiến hiển vi chừng ngàn độ nhìn nó thì nó là sao? Giống như cái dần cái sàn vậy thôi, nó hở tí tung hết, phải không? Cho nên mình làm việc hồi cái mồ hôi ra đầy hết. Nếu không có trống thì sao mồ hôi ra được? Thì như vậy thì cái không nó lồng sẵn ở trong con người của mình. Vậy thì kiểm lại quý vị thấy cái gì thân thiết mình nhất? Cái gì thân thiết nhất? Rồi, vậy tôi không điên sao? Quý vị mới học cũng điên theo rồi đó. Mới nghe nói là đã điên theo. Bởi vì cái chỗ này nó thật là ly kỳ, mà người đời không bao giờ dám nghĩ. Như vậy thì cái không nó đã sẵn ở trong tất cả trường hợp. Bởi vậy nên Phật ở trong Kinh Bát Nhã, Phật nói tướng không của các pháp không sanh, không diệt, không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt. Thì trong mình tướng có sắc chất và tướng không sắc chất. Cái tướng không đó nó là cái không sanh, không diệt, phải không? Còn có sắc chất thì sanh diệt. Như vậy thì hai cái đó mình thương cái nào hơn? Thương cái sanh diệt hay cái không sanh diệt? Mà tu thì muốn được vô sanh, thì cái muốn vô sanh thì mình sẵn có cái vô sanh ở đây rồi đó. Rồi cái vô sanh bọc ở ngoài nữa mà mình bỏ quên, mình cứ chạy theo cái sanh diệt. Mà càng chạy theo cái sanh diệt thì càng trầm luân muôn kiếp. Như vậy thì rõ ràng tôi quý trọng hư không. Quý trọng hư không là vì hư không luôn luôn có mặt bên tôi, ở trong tôi, ở ngoài tôi, và cuối đời cũng ở trong không luôn. Thì như vậy tôi không quý trọng nó nương ai vậy, phải không? Nhưng mà nếu tôi quý trọng hư không và thể nhập được hư không thì tôi làm sao? Làm sao? Quý vị trả lời câu đó coi, tôi thành cái gì đó. Quý vị nhớ 11 chân trâu tới khu khanh tròn giữa đó, không còn chân, không còn trâu. Mà trâu mất thì chân cũng mất luôn. Tới chỗ đó mới là rảnh việc, mới là không hai, phải không? Trong kinh luôn luôn bảo sở dĩ chúng ta mắc kẹt luân hồi là tại hai đó. Mà tới đó nó hết hai rồi thì bước qua một bước nữa thì mới trở về cội nguồn, tức là thể nhập pháp thân. Thể nhập pháp thân rồi mới ứng thân hóa thân độ chúng sinh. Như vậy thì sao? Tới cái không đó là sao? Vào cái không rồi thì không có hai. Mà không hai á thì mới có thể đi tới cái chỗ cứu kính được. Như vậy cho nên nhà thiền luôn luôn là nhắc nhở chúng ta tu. Tu theo thiền tông á là đi đường chim chứ không phải đi đường đất. Đường chim thì có gì trở ngại không? Mình đường đất thì nhiều trở ngại lắm. Đi đường chim, mà đi đường chim á thì một phen cất cánh được rồi thì đi tới đích không có gì trở ngại hết đó. Vì vậy mà gần đây trong lúc tu, tôi hứng tôi cứ đọc cái bài Chứng Đạo Ca của ngài Huyền Giác hoài, đi tới lui ca chơi. Tôi đặt câu hỏi tại sao hồi xưa ngài ngộ đạo rồi ngài cứ ca mà làm bài ca mà không có nói chuyện gì lạ. Thì bây giờ mình mới hiểu, vì cái chỗ này không ai chia sẻ cho mình được hết á. Thôi mình ca chơi mình. Thôi giờ đâu thuận tuệ ca bài Chứng Đạo Ca chừng 12 câu để thầy giải thích cho ni chúng và Phật tử biết. Làm sao hay được tốt. Ở đây thầy nhắc từng câu để cho ni chúng và Phật tử biết cái bài ca chứng đạo của Thiền sư Huyền Giác. Thiền sư Huyền Giác cũng gọi là Nhất Túc Giác đó. Nên là chỉ có một đêm gặp lục tổ, ở lại tại đó một đêm rồi đi về mà được giác ngộ nên gọi là Nhất Túc Giác. Ngài mở màn, ngài nói: quân bất kiến, tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân. Quân bất kiến là anh chẳng thấy, hay là các ngươi chẳng thấy. Chẳng thấy cái gì? Tuyệt học vô vi. Tuyệt học là không còn học hành nữa, vô vi là không còn làm gì nữa. Nhàn đạo nhân, làm đạo nhân nhàn. Học cái đó mà thầy đi tới lui, thầy cứ nói tuyệt học vô vi, nhàn đạo nhân. Vô vi là không làm, mà thầy còn mới nghĩ được 80%, còn 20% còn phải làm. Như vậy thì người đi tới cái chỗ vô sự đó là không làm. Mà không làm thì mới dồn lực để mà làm một việc của mình được. Còn nếu mình còn làm này làm nọ thì khó mà dồn lực. Để vậy nên là thầy hơi tiếc trong cái thời gian 6 tháng mà còn nhiều việc phải làm. Bây giờ ráng gỡ lần lần, sau sang năm cái hết làm tốt. Thực tình vô vi. Bất trì vọng tưởng, bất cầu chân. Người tới chỗ đó rồi không có trì vọng tưởng mà cũng không có cầu cái chân thật. Sao vậy? Vì biết vọng tưởng là dối, vọng là dối. Cái dối cũng như mây như khói, trừ sao? thì cứ đừng có chấp nhận nó thì được. Chứ còn trừ chi cho uổng công, không trừ vọng tưởng. Thì giờ cầu chân, chân tức là cầu được cái chân thật của mình. Mà chân thật mình ở đâu cầu? Nó đã sẵn rồi. Vì chúng ta bị mê lầm cho vọng tưởng là tâm mình, rồi chạy theo nó, cho nên quên mất cái chân thật. Bây giờ biết vọng tưởng nó lặng đi thì chân thật hiện tiền. Khi mà quý vị ngồi thiền, cái tâm lăng xăng nó dừng thì mình cũng tỉnh, cũng sáng vậy. Thì cái đó là cái thực của mình hiện tiền, chứ có gì đâu mà cầu đó. Thì như vậy không trừ vọng tưởng, không cầu chân, gì nữa, vô minh thật tánh tức Phật tánh, quyển quá không thân tức Pháp thân. Mấy câu này rất khó. Thật tánh của vô minh tức là Phật tánh. Tại sao vậy? Bây giờ tôi ví dụ như có cái đèn đang cháy sáng, rồi lấy cái chụp bịch bằng giấy đen úp xuống, thì ở ngoài thấy sao? Thấy tối cho hết sáng. Như vậy thì cái đèn sáng từ ban đầu, nhưng vì cái chụp tối nó úp lên cho mình thấy tối. Nếu dở cái chụp lên nó sáng trở lại gì? Thì thật tánh vô minh tức là cái gốc của vô minh á là Phật tánh. Mà bây giờ mình mê lầm, mình chạy theo cái sai lầm đó nên mình trở thành vô minh. Bây giờ nếu mình phá tan được cái vô minh, cái thì Phật tánh hiện. Dễ hay khó? Vô minh thật tánh tức Phật tánh, quyển quá không thân tức Pháp thân. Cái thân quyển quá của mình hiện giờ, nhưng mà có ai chịu quyển quá không? Với cái người giác ngộ thấy thân này như quyển như quá, bởi vì nó có mặt có mấy chục năm rồi nó tan biến, phải không? Có cái thân nào còn hoài? Mà có mặt rồi tan biến, có mặt tan biến, đời này đời nọ liên tục vậy, không phải quyển quá là cái gì? Cho nên cái thân quyển quá, mà thân quyển quá này khi nó tan biến thì thành cái gì? Thành không. Quyển quá không thân, dính chỗ không thân đó là Pháp thân. Như vậy tôi không trọng không sao được, phải không? Đó. Không thân tức là Pháp thân. Như vậy thì chúng ta tu để mà đạt được đến cái chỗ cuối cùng là Pháp thân, rồi mới có ứng thân, quá thân, báo thân. Bây giờ Pháp thân mà mình không nhập được thì làm sao có mấy cái kia? Nó cũng như hồi nãy nó, cái vòng tròn mình không qua được thì làm sao có hai cái phần sau? Như vậy thì cái người tu phải đi tới chỗ đó, hiểu rồi thấy. Thì như vậy thì Pháp thân đâu có rời cái thân quyển quá này, phải không? Mà chỉ tội thương cho người mê, cho cái thân quyển quá là thiệt. Nhưng bây giờ giả sử tôi hỏi quý Phật tử còn tóc đó, thân này thiệt hay giả? Trả lời mạnh rồi. Nói thiệt thì tôi biết còn luân hồi sinh tử, không có chạy đâu khỏi hết. Chắc 100%. Bây giờ hỏi ni chúng cái thân này thiệt hay giả? Thiệt hay giả? Nó mạnh coi. Mai mốt có ai gõ đầu nói giả chứ. Đó. Thì như vậy, nếu biết thân này là giả thì nó mới thấy nó là quyển quá. Mà quyển quá thì mới không nhập Pháp thân được. Còn nếu nó thiệt thì thôi 100% đi vào đường sinh tử, không nghi ngờ. Như vậy thì Ngài nói rõ, tôi nhắc cho từng đoạn. Đoạn thứ nhất diễn tả một vị tu sĩ rảnh rang, tức là đạo nhân nhàn đó, thì không học. Coi như 6 tháng tôi chưa đọc hết trang sách, tôi hết học rồi. Làm được việc đó vô vi, là không làm mà tôi còn làm 20%, thì còn chút đó, đó mới gọi là đạo nhân nhàn. Mà như vậy thì phải thấy rõ rằng không cần, đối với cái học không có nè, cái làm việc cũng không có, bây giờ tới cái tu thì không trừ vọng tưởng, cũng không cầu chơi cái tu gì đâu, phải không? Nó đâu còn gì để tu. Rồi biết rõ tánh thật của vô minh là Phật tánh, thân nguyện quá là pháp thân, còn đi tìm gì nữa, thảnh thời chưa? Nói vậy hát lên vừa. Đó. Rồi tới gì nữa? À, cái pháp thân mà mình giác ngộ rồi á thì không thấy có một vật, thì tức là rỗng và không. Nãy giờ tôi nói tôi quý trọng hư không, có hợp không? Đó. Nếu mà còn một vật thì chưa phải là không. Đó. Không còn một vật, đó là pháp thân. Vì pháp thân là trùm khắp, nó không phải là một cái hiện tượng lớn nhỏ tương đối, mà nó là trùm khắp. Bởi trùm khắp cho nên nó không có phải một vật. Mà không phải một vật thì nó mới có đủ muôn ứng dạng hóa. Rồi gì nữa? Cái ngủ ấm phù vân không khứ lai, cái câu này đọc nó thích thú quá. Cái thân ngủ ấm mình á, sắc thọ tưởng hành thức nè, đối với ngài nó như mây nổi bay trên hư không, như cụm mây bay qua bay lại rồi mất, bay qua bay lại mất, không có gì thực hết trơn. Ngủ ấm phù vân không khứ lai, quý vị chịu đó chưa? Hay là ngủ ấm là sắc đá? Nếu mà thấy ngủ ấm là phù vân á, thì quý vị đã tiến lên một bước đáng kể rồi. Còn nếu mà quý vị thấy cái thân này là sắc, là đá, là dính và bền á, thì chắc còn đi lâu ạ. Thì như vậy, thấy thân này, thân ngủ ấm như mây nổi, thì ba độc tham sân si cũng như cái bong bóng nước nè, có gì nổi lên mất, lỡ nổi lên mất có thiệt đâu. Như vậy thì không còn thấy cái thân thiệt, thì ba độc theo đó nó hết. Bây giờ mà hỏi thân này thiệt không, cái ai trả lời nó thiệt thì biết người ta còn tham sân si. Chắc chắn vậy. Còn thiệt, thấy thân mình thiệt thì còn tham cho mình. Mà tham rồi, tham không được thì nổi sân. Còn nếu mà thấy thân này không thiệt thì đâu còn gì nữa tham. Tham cho ai? Nó không thiệt rồi thì hết. Nghĩa là thấy rõ thân không thiệt thì tham mất, rồi sân cũng hết. Dễ tu không? Chỉ nhìn cái cho đúng ra thì khỏe rùa. Giờ quý vị nghĩ thân thiệt hay không thiệt? Bởi vậy nè, khi mà thấy cái thân không thiệt rồi thì ba cái độc tham sân si như bong bóng nước vậy thôi, nổi lên mất, nổi lên mất, có gì thiệt. Còn nếu thấy thân thiệt thì ba độc thiệt. Đó. Như vậy thì ai khéo nhìn cho đúng thì người đó tu mau kết quả. Còn nhìn không đúng thì tu trì trệ hoài, tu 5 năm, 10 năm, 20-30 năm mà sân si y nguyên. Tại sao? Tại thấy thân thiệt. Bây giờ quý vị ni chúng mà thấy thân thiệt hay giả? Ai giơ tay giả? Không ai dám giơ tay hết thì thiệt 100% rồi. Bởi vậy sân si còn ở trong chùa mà tham sân si chưa hết đó, tại vì thấy thân thiệt. Bây giờ chỉ cần thấy thân này không thiệt giùm tôi một cái. Vậy tu khó vậy? Đổi cái nhìn cái thành thôi, phải không? Từ lâu nay lầm mình tưởng nó thiệt, bây giờ biết nó không thiệt cái thì rõ ràng không tốn bao nhiêu công hết, mà không chịu đổi, cứ bám vào đó cho nó thiệt hoài, mai mốt tắt thở bữa nay cũng còn thấy thiệt nữa thì thôi chịu. Thế đó thì phải tiếp tục đi, không biết tới chừng nào mới thôi. Đó. Như vậy thì hai cái câu đó là hai cái câu nhắc cho mình thấy cái người thấy đạo rồi biết cái thân này nó không thiệt. Và thân không thiệt thì cái tham sân si cũng không thiệt. Cho nên cái câu tôi thích đó là ngũ ấm phù vân không thứ lai, tam độc thủy bào hư sức một. Ngâm hoài câu đó không chán. Để cho mình thấy rõ cái đường tu của mình. Rồi kế là gì nữa? Chứng thật tướng vô nhân pháp. Thì thật tướng, quý vị biết thật tướng tướng gì? Cái chỗ này là cái chỗ mà nó rắc rối. Nếu mà người nào không điên như tôi thì cũng không có nói được cái thật tướng. Bây giờ tôi hỏi quý vị, cái bàn này, cái tướng của cái bàn này và cái hư không này, cái nào thật cái nào giả? Cái nào thật cái nào giả? Cái bàn là duyên hợp, duyên hợp thì có tan, còn hư không thì có duyên hợp không? Không hợp thì tức là không tan, nó là thật. Thấy được cái thật tướng đó thì không còn nhân, không còn pháp. Dễ thấy quá trước mắt, phải không? Mà người ta kinh nói thấy cái bàn là thiệt, còn cái này không có gì hết. Đây là cái tướng không. Không thì nó là vô sanh, vô sanh thì nó đâu có diệt. Bàn này là duyên hợp, nó sanh thì nó diệt. Mà không sanh không diệt thì đâu còn nhân, đâu còn pháp. Cho nên nó chứng thật tướng vô nhân pháp. Sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Chỉ trong cái chớp mắt á, diệt hết nghiệp với địa ngục a tỳ. Một chớp mắt thôi. Giờ ai thấy được cái đó không? Chịu không? Đây là tướng thật, đây là tướng giả. Thấy được cái tướng thật này không nghi ngờ gì nữa thì nghiệp theo đó nó hết. Dễ hay khó? Bởi vì đường chim mà đường chim đi tắt chứ không phải đi từ từ. Nếu mà nhận ra được cái thật tướng, vô tướng tức thật tướng đó. Vô tướng là chỉ cho cái không, nó là tướng thật, không phải duyên hợp. Mà không duyên hợp thì nó không có gì phải diệt. Mà giờ cái không này nó có ngã có nhân gì không? Chứ còn nói người nói vật thì có nhân có ngã. Như vậy thì đạt được cái thật tướng đó thì không còn nhân không còn pháp. Mà người đạt được thật tướng đó thì chỉ trong một cái chớp mắt tội đọa địa ngục a tỳ cũng được qua khỏi. Bởi vì lúc đó họ đâu còn chấp cái thân thiệt. Mà không còn thân thiệt thì đi đâu, cái gì đi, đi xuống địa ngục, thấy không? Rồi Ngài thề. Thề sao? Ngài nói rằng nhược tương vọng ngữ cuốn chúng sanh. Nếu mà đem cái lời nói dối để gạt chúng sinh á, thì tự chuốc cái kết quả đọa địa ngục, cắt lưỡi đó, bị cắt lưỡi đó, trần sa kiếp, cái số kiếp như cát bụi. Tôi nói là thề nặng quá kể. Ngài nói rằng nếu người nào chứng được thật tướng không còn nhân pháp thì người đó dù có tội đọa địa ngục a tỳ liền qua khỏi, trong chớp mắt qua khỏi. Tôi nói như vậy mà là gạt người ta thì tôi tự thề rằng tôi chịu đọa địa ngục cắt lưỡi đó ngàn muôn ức kiếp. Ghê không? Khẳng định như vậy. Thì mà thiệt ra hồi xưa tôi đọc tới đó hơi rợn óc một chút. Sao mà Ngài thề nặng quá? Mình thề xuống địa ngục một lần nó cũng là ngán rồi. Mà trần sa kiếp, kiếp số kiếp nhiều cát bụi thì quá rồi. Nhưng mà sự thật bây giờ thì cái chuyện đó nó rõ như ban ngày. Nếu mà mình nhận được thật tướng đó, mình sống cái thật tướng đó thì đâu còn có thân, đâu còn có người mà đọa. Đó là đi vào trong cái pháp thân là thánh thơi rồi. Như vậy mới thấy rằng cái người xưa khi tu được tỉnh rồi thì các ngài vui, Mà cái vui đó chia sẻ ai cũng không được hết. Vui là tự cười, tự vui, ca nghéo ngến chơi vậy thôi, chứ không biết nói cái gì. Nói thì có ai hiểu đâu, vì nó thấy thân này thiệt 100% rồi. Mình thiệt, người thiệt, bây giờ nói như vậy ai chịu, ai hiểu. Đó là cái ý nghĩa. Tôi thấy rằng chính cái tu, cái đưa mình tới chỗ giải thoát là chỗ đó đó. Bởi vì không còn có cái thân để đi xuống trần gian, hoặc là chịu đền tội trước, hoặc là được kết quả, hưởng cái quả mình đã gây, mà còn đi trong đó thì còn sinh tử. Mà vượt ra ngoài cái đó mới hết sinh tử. Cho nên nó đi đường chim, bông lên một cái kìa, hết, không có gì chướng ngại hết. Như vậy thì đường chim này mấy người đi được? Ai gan thì đi đường đó? Bởi vì phải là dũng sĩ mới dám vượt lên, nhảy cái khỏi hết tất cả. Mà qua được cái đó rồi thì đó là đường tắt nhất. Còn nếu mà đi từ từ thì đa số chúng ta bây giờ tu cái nguyện đời này tu, đời sau mình ra đời gặp Phật Pháp sớm sớm tu nữa, phải không? Hoặc là nguyện đời sau ra gặp thầy gặp bạn lại tu, người cứ hy vọng cái nhiêu đó thôi, chứ không có tính gì hơn nữa hết á. Không dám nói thành Phật, không dám nói gì hết. Thì cái đó là cái tu, tu gọi là đi từ từ, đi đường mòn, đường mòn mà đường đất đó. Thì quanh quanh có không thắng, từ từ từ. Chứ còn nếu mà ai can đảm giọt một cái lên trên kia rồi thì đó là cái chỗ mà rất là thiết yếu. Mà cái chỗ đó là cái chỗ mà thiền tông gọi là trực chỉ, chỉ thẳng. Mà chỉ thẳng thì nó không có quanh co. Đó là cái ý nghĩa mà tôi nói rằng trong thời gian nhập thất tôi hơi vui, đó là vui cái đó đó. Thấy được một cái điều mà lúc trước mình chưa thấy được, bây giờ thấy được thì mừng. Nên tôi dám hứa rằng ngày nào tôi tắt thở, tôi cười chứ tôi không có buồn. Tôi thấy rằng bỏ cái thân này như gánh một gánh nặng, hạ nó xuống cái cười khỏe từ giả. Đó, hiểu vậy thì quý vị mới thấy trên đường tu của mình, nếu mà nỗ lực cố gắng thì có thể nó có những cái bước tiến nhiều hơn nữa. Cái phần này để cuối năm giảng lại bài kinh Bát Nhã thì sẽ nói hết, nói đủ. Bây giờ nói hé hé một chút thôi cho quý vị biết, để mà thấy rằng cái cao quý của sự tu hành. Mà cái này là cái rất khó nói, nói không ai chịu tin hết. Thôi tới đây đủ rồi.